Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016. Tổng thống lâm thời của Brazil đã bắt đầu chính quyền mới hôm nay. Còn tại Việt Nam, người dân tiếp tục kêu gọi xuống đường biểu tình đòi nhà nước công khai nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Chính quyền nên nghe lòng dân, nên tôn trọng việc công dân thực hiện quyền của họ trong việc vận hành. Đó là hoạt động bình thường của xã hội, diễn sao là trong tinh thần ôn hòa.
Phần tường trình về Việt Nam sẽ cung cấp thêm thông tin, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Chỉ huy quân sự Hezbollah bị giết ở Syria. Di dân Syria áp dụng chiến thuật mới để chạy sang châu Âu lánh nạn. Quân đội Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa một phụ nữ vào chức chỉ huy một bộ tư lệnh tác chiến.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là tin quốc tế. Tổng thống lâm thời của Brazil đã bắt đầu chính quyền mới hôm nay với lời cam kết sẽ đưa đất nước trở lại đi đúng hướng sau khi Tổng thống Dilma Rousseff bị đình chỉ chức vụ và bị cáo buộc vi phạm các luật lệ về ngân sách. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Đêm qua, những người ủng hộ bà Rousseff đã biểu tình ngoài đường phố thủ đô vài giờ sau khi bà bị bãi chức. Một cư dân Sao Paulo lên tiếng.
Golpe civil.
Một cuộc đảo chính lịch sử. Ngày nay chủ nghĩa tư bản không cần đến súng ống, không cần đến đủ quân đội, chỉ cần có một nền tư pháp chống dân chủ. Đó là lý do vì sao xảy ra sự việc như thế này.
Tổng thống lâm thời Temer, cựu đồng minh đã trở thành kẻ thù chính trị của bà Dilma Rousseff, đã làm lễ tuyên thệ cho nội các của ông. Nhiệm vụ chính của ban lãnh đạo của ông là giải quyết tình trạng suy thoái trầm trọng và cải tổ hệ thống hưu bổng. Trong thông cáo đầu tiên với tư cách người lãnh đạo Brazil, ông Temer, 75 tuổi, tuyên bố.
Lời nói đầu tiên của tôi với dân chúng Brazil là từ tín nhiệm, lòng tin vào những giá trị hình thành đặc tính của nhân dân chúng ta, lòng tin vào sự sinh động của nền dân chủ chúng ta, lòng tin vào sự phục hồi của nền kinh tế đất nước chúng ta.
Tuy nhiên, giới chỉ trích nhận định rằng trong nội các của ông Temer tại Brazil, với thành phần sắc tộc đa dạng, không thấy có sự hiện diện của một phụ nữ hay một người Brazil gốc Phi Châu nào, một hiện tượng diễn ra lần đầu tiên từ nhiều năm nay. Và ông Temer cũng có tì vết tham nhũng. Mặc dù bản thân ông không bị đặt dưới sự điều tra, ông vẫn bị phơi bày trước vụ tai tiếng ồn ào ở công ty dầu quốc doanh Petrobras, có dính líu đến những thành viên cấp cao trong đảng của ông cũng như đảng của bà Rousseff. Giữa những lời chỉ trích đó, chính phủ mới của ông Temer cũng phải đối phó với những lời chỉ trích trong khu vực về tiến trình chính trị đã đưa chính phủ lên nắm quyền. Ông Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo khuynh tả của Venezuela, tuyên bố.
Así que Venezuela repudia, rechaza la canallada.
Venezuela bác bỏ những đòn phép bất công và bẩn thỉu đã được sử dụng để chống lại người phụ nữ Brazil vĩ đại này, nhà lãnh đạo Mỹ Latin vĩ đại này, Tổng thống Dilma Rousseff.
Cuba cũng mô tả quyết định của Thượng viện Brazil là một cuộc đảo chính. Một thông cáo của chính phủ Cuba nói, Cuba lên án cuộc đảo chính tư pháp và lập pháp, trá hình bằng tính hợp pháp đã được xúc tiến nhiều tháng ở Brazil. Thông cáo nói, một bước cơ bản đã được thực hiện với mục tiêu của một cuộc đảo chính. Thông cáo cho rằng đa số các thượng nghị sĩ Brazil đã quyết định tiếp tục tiến trình xét xử chính trị nhắm vào vị tổng thống của Brazil được bầu lên một cách hợp pháp. Các nhà lãnh đạo khác không đi đến mức lên án cuộc biểu quyết tại nước có nền kinh tế lớn nhất ở Nam Mỹ. Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia nói,
tôi ủng hộ việc bảo toàn cơ chế dân chủ. Tiến trình chính đáng phải được tôn trọng và điều chúng tôi muốn là duy trì sự ổn định ở Brazil.
Trong khi đó, hàng ngàn người ủng hộ bà Rousseff tiếp tục các cuộc biểu tình ngoài đường phố ở Sao Paulo sau khi bà bị đình chỉ chức vụ. Nhiều người đã tụ tập quanh một ngọn lửa tại một trong những con đường ở thành phố. Bà Rousseff đã cam kết chống lại quyết định của Thượng viện và nhấn mạnh rằng bà không hề làm điều gì sai trái.
Điều bị đe dọa là sự tôn trọng lá phiếu, là ý muốn tối thượng của nhân dân Brazil và hiến pháp. Đây là một giờ khắc bi thảm cho đất nước chúng ta. Tôi không khi nào tưởng tượng được sẽ lại cần phải tranh đấu một lần nữa để chống lại một cuộc đảo chính.
Bà Rousseff là một cựu du kích quân theo chủ nghĩa Marxist đã chiến đấu chống lại chế độ độc tài quân phiệt của Brazil trong thập niên 1970. Bà bị cáo buộc thao túng kích cỡ của thâm thủng ngân sách để làm cho nền kinh tế Brazil có vẻ lành mạnh hơn so với thực tế, nhắm mục đích gia tăng cơ may tái đắc cử tổng thống vào năm 2014. Chuyên gia về châu Mỹ Latin, ông Sean Burgess của Trường Đại học Quốc gia Australia, nói với đài VOA.
Khi sắp diễn ra cuộc bầu cử năm 2014, điều khá rõ ràng là nền kinh tế không đạt được thành quả tốt như bà hy vọng. Vì thế, bà đã tham gia vào một vài hành động kiểm toán sáng tạo để tìm cách làm cho tình hình có vẻ tốt đẹp hơn.
Tổng thống lâm thời Brazil cũng phải đương đầu với virus Zika, một vấn đề chính đối với Brazil vào lúc thành phố Rio de Janeiro tìm cách làm sạch các thủy lộ bị ô nhiễm và chỉnh trang để kịp chủ trì Thế vận hội mùa hè. Chưa rõ liệu bà Rousseff có sẽ đóng một vai trò nào khi Thế vận hội bắt đầu vào tháng 8, trong khi bà chờ xem một phiên tòa bãi nhiệm có thể làm chệch hướng vĩnh viễn sự nghiệp chính trị của bà hay không.
Tiếp tục bản tin quốc tế phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, nhóm chủ chiến Hồi giáo Hezbollah nói viên chỉ huy quân sự cao cấp nhất của họ là Mustafa Badreddin đã bị giết chết ở Syria. Nhóm Hezbollah có căn cứ hoạt động ở Liban đã ra thông báo hôm nay trên kênh truyền hình ở Beirut nói rằng ông Badreddin đã bị giết trong cuộc không kích của Israel. Israel không tức thời xác nhận là đã thực hiện vụ không kích. Ông Mustafa Badreddin, 55 tuổi, trở thành chỉ huy quân sự của nhóm chủ chiến Hezbollah từ năm 2008. Ông là một trong bốn người đàn ông bị kết án khiếm diện là đã lập kế hoạch để ám sát cựu thủ tướng Liban Rafik Hariri và 21 người khác vào năm 2005. Nhóm chủ chiến Hezbollah đã bác bỏ mọi liên hệ với cuộc tấn công đó. Mustafa Badreddin còn bị tuyên án tử hình ở Kuwait về vai trò của ông này trong các vụ đánh bom vào năm 1983. Ông trốn khỏi một nhà tù ở Kuwait sau khi nước này bị Iraq xâm lăng, thời Iraq còn nằm dưới quyền của Tổng thống Saddam Hussein. Một thông báo của Bộ Tài chính Mỹ năm 2015 cũng nêu tên ông Badreddin là người chịu trách nhiệm về các chiến dịch quân sự của Hezbollah ở Syria từ năm 2011. Các giới chức Iraq hôm nay cho biết có ít nhất 12 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi nhiều tay súng tấn công một quán cà phê đông khách tại một thị trấn nằm ở phía bắc, thủ đô Baghdad. Các giới chức cho biết là 3 phần tử vũ trang đã tấn công quán cà phê tại thị trấn Balad, nơi phần lớn cư dân là người Hồi giáo Shia. Họ nổ súng vào đám đông ngay sau nửa đêm hôm qua. Khi cảnh sát tới hiện trường, thì 2 trong số 3 kẻ tấn công đã kích nổ áo vest gài bom để tự sát. Balad nằm cách Baghdad khoảng 80 km về hướng Bắc, được đặt dưới tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Các nguồn tin cảnh sát nói với hãng tin Reuters rằng những kẻ tấn công đã phải vượt qua ít nhất là 3 chốt kiểm soát của cảnh sát trước khi tới được mục tiêu. Các giới chức này yêu cầu giữ kín danh tính vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Các cuộc tấn công đó đã xảy ra tiếp theo sau một đợt đánh bom kéo dài 2 ngày tại thủ đô của Iraq làm ít nhất 80 người thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đó. Quay sang Thổ Nhĩ Kỳ, 8 binh sĩ và 6 thành viên của Đảng Công nhân Kurdistan gọi tắt là PKK, một tổ chức đã bị Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra ngoài vòng pháp luật, đã thiệt mạng trong ngày hôm nay trong các vụ đụng độ tại khu vực nơi dân cư phần lớn là người Kurd ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 6 binh sĩ bị giết và 8 người bị thương khi các cuộc giao tranh bùng nổ với phe nổi dậy ở tỉnh Hakkari hôm nay. Thêm 2 binh sĩ nữa tử vong khi một máy bay trực thăng quân sự điều tới khu vực bị rớt sau đó vì trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, 4 người bị tình nghi là đang chế bom đã bị giết ở gần Diyarbakir chiều tối hôm qua. Các giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ nổ xảy ra khi các phần tử chủ chiến PKK đang chất lên xe tải các loại chất nổ. Vụ nổ vào khuya hôm qua xảy ra nhiều giờ đồng hồ sau khi có ít nhất 7 người bị thương trong một vụ đánh bom ở gần một cơ sở quân sự tại một khu ngoại ô thành phố Istanbul. Chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe này. Đảng PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh của nước này coi là một tổ chức khủng bố. Tổ chức này đã phát động một cuộc nổi dậy kéo dài nhiều thập niên để đòi quyền tự trị lớn hơn cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các vụ đụng độ đã gia tăng giữa binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh Kurd ở vùng Đông Nam từ tháng 7, 2015, khi cuộc ngưng bắn kéo dài 2 năm giữa Ankara và phe ly khai người Kurd tan vỡ. Khu vực này đã chứng kiến những cuộc giao tranh tệ hại nhất kể từ cao điểm của cuộc nổi dậy trong những năm 1990. Vụ xung đột đã cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người kể từ năm 1984. Trong một tin hàng đầu khác, vụ giải cứu 800 người di dân ở ngoài khơi đảo Sicily của Ý trong 2 ngày qua thể hiện một chiến lược mới của những người tuyệt vọng và quyết tâm trốn thoát khỏi quê hương của họ đang bị chiến tranh xâu xé để vào châu Âu. Một tàu tuần duyên của Ý đã cập cảng Augusta trên đảo Sicily hôm nay, mang theo 340 người di dân vừa được cứu trên biển Địa Trung Hải. Nhiều người trong số này đến từ Syria và Iraq. Nhóm này là hành khách trên một trong 2 chiếc tàu được phát hiện ở ngoài khơi phía tây đảo Sicily. Đội tuần duyên cho biết là 515 người tị nạn khác đã được cứu khỏi chiếc tàu thứ nhì. Các tổ chức binh vực người tị nạn nói đây là nhóm tị nạn Syria đông nhất tới Italy trong năm nay, đánh dấu một thay đổi về chiến thuật trong giới người tị nạn, giờ không còn có thể xâm nhập lục địa châu Âu qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Ankara đã đạt được một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu vào tháng 3. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lại tất cả những người di dân đã tới Hy Lạp trong một nỗ lực nhằm chặn đứng làn sóng di dân vào châu Âu. Tổng cộng lên tới 1 triệu người hồi năm ngoái, gây ra cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất tại châu Âu tính từ Thế chiến thứ 2. Tổ chức Di dân Quốc tế nói trong thời gian từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 5, hơn 187.000 di dân và người tị nạn đã tới châu Âu bằng đường biển, với số tử vong lên tới 1.357 người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Trà My và Anton với phần tin về Việt Nam.
Dân Việt kêu gọi tiếp tục biểu tình vụ cá chết. Người dân Việt Nam tiếp tục kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình, đòi nhà nước công khai nguyên nhân gây thảm họa môi trường, khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra hiện tượng cá chết trắng bờ từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế, nhà chức trách vẫn chưa có kết quả điều tra chung cuộc. Ghi nhận tình trạng cá chết không ngừng gia tăng và xảy ra tại nhiều nơi khác nhau. Xác cá dạt bờ, xác cá xếp lớp dưới biển, không chỉ cá biển mà cả cá sông, cá nuôi cũng dẫy chết hàng loạt. Mọi nghi ngờ tập trung vào đường ống xả thải của công ty Formosa Hà Tĩnh đổ thẳng ra biển Vũng Áng, trong khi giới chức Việt Nam thừa nhận cá chết có thể do nhiễm hóa chất cực độc. Theo thông báo phổ biến trên Internet, các cuộc tuần hành vì môi trường xanh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, 15 tháng 5, và Chủ nhật tuần tới, 22 tháng 5, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Việt Nam. Địa điểm biểu tình được đề nghị tại các thành phố lớn, bao gồm Hà Nội và Sài Gòn, tập trung trên các đường phố chính. Người biểu tình kêu gọi mọi người mặc trang phục màu xanh, mang theo các khẩu hiệu biểu ngữ xanh với thông điệp chính là bảo vệ môi trường, và minh bạch thông tin. Lời kêu gọi trên mạng nói, chúng ta là con người, không phải cá, chúng ta có quyền được sống. Thông điệp này được lan truyền trên mạng xã hội sau các cuộc biểu tình ôn hòa từ Bắc chí Nam trong hai cuối tuần liên tiếp đầu tháng này, bị trấn áp bằng võ lực. Hình ảnh người tuần hành, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị đàn áp đẫm máu trong hai lần biểu tình vừa qua, dường như không phát huy được tác dụng răn đe, mà ngược lại, càng làm sôi sục sự phẫn uất trong công luận về cách đáp ứng của nhà chức trách với thảm họa và với lòng dân. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người tham gia hai cuộc tuần hành trong tháng này tại Nha Trang, nói với VOA Việt ngữ.
Bởi vì cái yêu cầu duy nhất đó là minh bạch thông tin để cho mọi người còn có thể yên tâm. Mình chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là phải biết chuyện gì xảy ra. Và đến tận bây giờ thì không có ai biết là vì sao cá chết hết. Mọi nguyên nhân nó đều xoay vòng vòng và chỉ né tránh cái nhà máy Formosa ra. Cái mục tiêu của cái cuộc biểu tình lần này, nó là cái quyền được sống trong một cái môi trường trong lành và nó là một cái nhu cầu hết sức chính đáng mà bất kỳ người dân nào ở vị trí nào cũng đều mong muốn. Chính vì vậy cái việc đàn áp đó, nó xảy ra là để gieo rắc sự sợ hãi. Nhưng mà vì việc người ta bắt đầu là, đặc biệt là ở Sài Gòn, người ta có cái ý thức về cái đời sống và cái việc đấu tranh cho cái tương lai của con cái khá cụ thể và khá mạnh mẽ. Chính vì vậy mình nghĩ rằng là cái lần này cái việc sử dụng bạo lực nó bị thất bại và nó bị phản tác dụng.
Blogger Nguyễn Đình Hà cũng góp mặt trong các cuộc tuần hành vừa qua tại Hà Nội chia sẻ.
Chính quyền nên nghe lòng dân, nên tôn trọng việc công dân thực hiện quyền của họ về tuần hành. Đó là hoạt động bình thường trong xã hội, miễn sao là trong tinh thần ôn hòa. Nếu mà họ tiếp tục chấn áp như vậy thì đầu tiên là cái hình ảnh của Việt Nam trong con mắt chính trường quốc tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là xấu đi. Em nghĩ rằng là cái cách giải quyết tốt nhất của họ là nên để người dân tuần hành một cách ôn hòa cho việc giải tán, thay vì là họ chấn áp bằng bạo lực.
Anh Hà nói, với vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, sức khỏe và sinh mạng mỗi con người trong xã hội như thảm họa cá chết hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam không thể tiếp tục chiêu trò dùng võ lực để buộc công dân phải câm lặng nhìn công lý bị chìm xuồng như các vụ việc trước nay.
Thay đổi là xu thế tất yếu của mọi xã hội. Em mong rằng là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe cái điều đó, và nếu họ không lắng nghe thì em xin nhắc lại một cái nguyên lý, đó là gieo nhân nào gặp quả đấy. Nếu họ không thay đổi thì họ sẽ gặp những cái hệ lụy rất là khó mà có thể lường trước được một khi mà lòng dân người ta đã biến đổi.
Trên các trang mạng xã hội, liên tiếp trong những ngày qua xuất hiện nhiều hình ảnh những người dân Việt Nam, từ công nhân, nông dân, người lao động tới các giáo viên, cầm những biểu ngữ kêu gọi công lý và minh bạch trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Với những thông điệp, cứ đánh vào mặt tôi nếu muốn, nhưng hãy trả biển và quyền làm người cho dân. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi tòa kháng và biểu tình của người Việt hải ngoại trước các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hoa Kỳ để phản đối việc Hà Nội đàn áp bạo lực các cuộc tuần hành môi trường của người dân trong nước và kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đặc biệt trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam. Mà một trong những thông điệp chính ông mang theo để thúc đẩy Hà Nội trong chuyến thăm này chính là vấn đề nhân quyền Việt Nam.
Trung Quốc mong quan hệ Mỹ-Việt làm lợi cho hòa bình khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại một cuộc họp báo hôm 13 tháng 5 rằng Trung Quốc vui mừng khi thấy Việt Nam phát triển quan hệ bình thường với Mỹ và hy vọng điều đó sẽ có lợi cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Phát biểu này được đưa ra vào lúc Mỹ cứu xét việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí kéo dài 3 thập niên đối với Việt Nam. Ông Lục không cho biết thêm chi tiết. Hiện đang có tranh luận trong chính phủ Mỹ về việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam giữa lúc diễn ra công tác chuẩn bị cho Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam vào cuối tháng 5. Hai nước cựu thù đang ngày càng đẩy mạnh quan hệ đối tác chống lại việc Trung Quốc ngày càng mạnh bạo khẳng định lãnh thổ ở Biển Đông. Hôm 12 tháng 5, Việt Nam nói sẽ hoan nghênh việc Mỹ đẩy nhanh tiến trình bãi bỏ lệnh cấm, một động thái sẽ thể hiện lòng tin giữa hai nước. Lệnh cấm đã được nới lỏng vào cuối năm 2014. Trong một bài viết được Forbes Asia đăng tải hôm 12 tháng 5, cây viết Ralph Jennings, người theo dõi Trung Quốc và châu Á trong nhiều năm, cho rằng ông Obama sẽ thăm Việt Nam để bàn thảo ít nhất hai cách thức mà Việt Nam có thể đối phó với Trung Quốc đang bành trướng nhanh chóng. Thứ nhất, chính phủ Mỹ có thể ngỏ ý cung cấp viện trợ quân sự kể cả chấm dứt lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Việt Nam có thể sử dụng các vũ khí đó như một biện pháp răn đe Bắc Kinh. Việt Nam đang có nhiều tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tại đó, trong thời gian vài năm gần đây, Trung Quốc đã cải tạo và quân sự hóa nhiều thực thể. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển, song hy vọng kiềm chế được sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á. Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói nước ông và Việt Nam đang làm việc cùng nhau về an ninh ở Biển Đông và đây là một trong những lợi ích chung của hai nước. Nỗ lực giúp Việt Nam về mặt quân sự sẽ là bước tiếp theo của Mỹ sau 2 năm gia tăng hợp tác với Philippines để giúp nước này tăng sự kháng cự đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền ủng hộ lệnh cấm bán vũ khí vì họ nói rằng Việt Nam vẫn bắt bớ và làm hại các nhà bất đồng chính kiến. Cách thứ hai mà chuyến thăm của ông Obama có thể giúp Việt Nam là hai bên sẽ thảo luận về vai trò của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khối 12 nước tham gia hiệp định chiếm 40% nền kinh tế thế giới nhưng không có Trung Quốc tham gia vì các nước ký TPP muốn làm đối trọng với Trung Quốc trong hoạt động thương mại toàn cầu ngày nay. Ông Oscar Mussens, một cố vấn về thương mại quốc tế thuộc hãng tư vấn Denza Shira and Associates ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng ông Obama sẽ sử dụng chuyến thăm để thúc ép Việt Nam cải thiện các điều kiện lao động và các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của TPP. Ông nói, chuyến thăm của ông Obama sẽ là một lời nhắc nhở tốt cho cả hai nước về các nghĩa vụ của họ và cũng là cơ hội để Việt Nam chứng minh rằng họ sẵn sàng biến chuyển và tiếp tục chỉnh sửa pháp luật để có một môi trường kinh doanh thân thiện hơn. Việt Nam là nước cung cấp hàng cho Mỹ nhiều nhất trong số các nước ASEAN và ông Mussens nhận xét điều đó đồng nghĩa với việc thương mại dự kiến sẽ tăng vọt sau khi TPP được thực thi. Việt Nam được xem là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP ở châu Á.
Trung Quốc tuyên bố phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông vô giá trị. Trung Quốc tuyên bố Tòa trọng tài quốc tế không có quyền tài phán trong tranh chấp Biển Đông và vì vậy phán quyết của Tòa là vô giá trị dựa trên luật quốc tế. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn lời ông Từ Hồng, Tổng Giám đốc Cơ quan Hiệp ước và Luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Tòa trọng tài diễn giải sai Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đáp ứng các tuyên bố của Philippines và vi phạm tiêu chí căn bản là mọi phán quyết phải dựa trên dữ kiện và luật lệ. Vẫn theo giới chức này, lập trường của tòa trong vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ không bao giờ khách quan, công bằng và quyết định của tòa về việc tài phán không có tính thuyết phục. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 5, ông Từ nhấn mạnh, Manila khi kiện Trung Quốc ra tòa, trọng tài thường trực ở La Hay đầu năm 2013 đã không hội đủ ít nhất 4 điều kiện tiên quyết để nộp đơn yêu cầu phân xử. Giới chức này nói, nếu vấn đề vượt ngoài phạm vi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển thì không thể giải quyết tranh chấp bằng một sự phân xử bắt buộc. Ông Từ cho hay, Trung Quốc đã tuyên bố rằng tiến trình giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc pháp lý, không áp dụng cho những vấn đề liên quan tới phân ranh lãnh hải, cho nên Manila đã sai khi đưa vụ việc ra tòa. Thêm vào đó, ông nói, nếu các bên tranh chấp nhất trí về các phương cách giải quyết khác thì việc đưa ra tòa không phải là một sự lựa chọn. Mà trong tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông Trung Quốc ký với ASEAN vào năm 2002, các bên đã đồng ý giải quyết tranh chấp bằng các cuộc thương lượng và tham khảo giữa các bên trực tiếp liên quan. Ngoài ra, vẫn theo lời ông Từ, các bên liên quan tới tranh chấp có bổn phận phải thảo luận phương cách giải quyết trước khi có hành động pháp lý. Tổng giám đốc Cơ quan Hiệp ước và Luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, với những điều kiện tiên quyết này không được đáp ứng, Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận hoặc công nhận phán quyết của tòa. Manila nói đã sử dụng giải pháp ngoại giao nhưng bất thành trước khi áp dụng biện pháp pháp lý trong tranh chấp Biển Đông. Theo dự kiến, tòa sẽ ra phán quyết chung cuộc trong tháng này hoặc tháng sau. Việt Nam, một bên quan trọng trong tranh chấp Biển Đông và cũng là người em cộng sản thân cận của Trung Quốc, ngần ngại không kiện Bắc Kinh nhưng đã tỏ ý ủng hộ phương pháp của Philippines.
Tướng Trung Quốc nói Mỹ và Trung Quốc cần lập cơ chế về Biển Đông. Tân Hoa Xã hôm 13 tháng 5 đưa tin tướng Phòng Phong Huy, Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã hội đàm qua đường truyền video hôm 12 tháng 5 với tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Tướng Phòng nói với tướng Dunford rằng Trung Quốc và Mỹ cần quản lý một cách có tính xây dựng đối với những khác biệt về các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Tướng Phòng nói hai bên cần hạn chế những hành động có hại cho quan hệ giữa hai nước và hai quân đội. Ông cũng nói Trung Quốc không có lỗi trong các căng thẳng với Mỹ ở Biển Đông. Trong khi đó, Tân Hoa Xã trích dẫn tướng Dunford nói rằng ông kêu gọi kiềm chế ở vùng biển, đồng thời nói Mỹ sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để thiết lập một cơ chế hiệu quả về kiểm soát rủi ro nhằm duy trì ổn định ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Cuộc hội đàm về Biển Đông đã diễn ra vào lúc căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc và ngay sau một cuộc đấu khẩu gay gắt về việc một khu trục hạm của Mỹ hôm 11 tháng 5 tiến hành hành quân tự do hàng hải gần một đảo nhân tạo do Trung Quốc kiểm soát. Hai nước cáo buộc lẫn nhau về quân sự hóa Biển Đông khi Trung Quốc ồ ạt cải tạo các thực thể còn đang trong vòng tranh chấp với các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, trong khi Mỹ đã gia tăng các cuộc tuần tiễu và thao dượt. Biển Đông có các tuyến hàng hải chuyên chở hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la đi qua hàng năm, cũng là nơi có những tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Thành phố cổ Tây An của Trung Quốc từng là kinh đô của 13 triều đại, nhưng ngày nay, cũng giống như những đô thị hiện đại khác ở Trung Quốc, Tây An đang ra sức tìm kiếm những cơ hội kinh tế trong lúc nền kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới này tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, một số người đang lo ngại là thành phố này có lẽ đang tìm cách làm quá nhiều việc trong một thời gian quá ngắn. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Bill Eid của đài VOA.
Với một tường thành cổ rất lớn và nhiều di tích lịch sử khác, du lịch lâu nay là hoạt động kinh tế chính của thành phố Tây An. Nhưng thành phố cổ nằm ở trung tâm của Trung Quốc này đang ra sức tìm kiếm những cơ hội khác về kinh tế. Các nhà quan sát nói rằng Tây An là một thành phố cấp 2 với những tham vọng cấp 1. Họ muốn trở thành thung lũng Silicon của Tây Bộ Trung Quốc và đang cố gắng phát triển các ngành công nghiệp chính, từ bào chế dược phẩm cho tới sản xuất bình ắc quy cho xe hơi điện. Và mặc dù kinh tế cả nước đang bị trì trệ, nhiều thương xá lớn đã mọc lên ở khắp nơi. Một số trung tâm mua sắm có nhiều người lui tới, nhưng những trung tâm khác bị ế ẩm. Chợ vải đường Văn Nghệ ở Tây An là một trong những điểm xuất phát của con đường tơ lụa thời xưa, cũng có những dấu hiệu của sự xuống dốc kinh tế. Một phụ nữ ở chợ này cho biết như sau.
Trước đây chúng tôi thường làm giúp cho các cửa tiệm khác, nhưng năm nay công việc làm ăn đã bị trì trệ.
Tại khu chợ đường Khang Phục, một khu mua sắm sang trọng khác của Tây An, tình hình cũng tương tự như vậy. Ông Mậu Thạc, một người bán giày ở đây gần 20 năm, cho biết doanh số của ông đã bị giảm đi phân nửa.
Những hoạt động mua bán trực tuyến đã gây ra những ảnh hưởng lớn. Trước đây người ta thường ra phố, sắm đồ. Bây giờ họ mua hàng trên mạng và ở trong nhà.
Kinh tế gia Vương Diệp cho rằng Tây An cần có một chiến lược phát triển tổng thể. Ông nói chính quyền đang có tiến bộ trong việc cải thiện môi trường thành phố và nâng cao năng lực công nghệ. Ông cho biết việc công ty Samsung xây xưởng chế tạo chip điện toán ở Tây An là một thành quả lớn. Mặc dù vậy, ông cũng nói rằng thành phố đã phải trả giá đắt cho những sai lầm về quy hoạch. Và đó là một việc cần phải tránh.
Mô hình thành phố vệ tinh là mô hình tốt hơn. Nếu theo mô hình đó, chúng ta có một trung tâm thành phố và có nhiều không gian ở giữa cho môi trường và kỹ cối. Nhưng cái mà chúng ta có hiện nay là mô hình bùng nổ.
Ông Vương nói quá nhiều sự lệ thuộc vào ý tưởng cho rằng xây cao ốc đồng nghĩa với phát triển. Ông cho rằng cách thức phát triển đó có thể làm cho thành phố có vẻ đẹp bề ngoài và mang lại cho chính quyền những nguồn thuế cần thiết. Nhưng sự phát triển đó là giả tạo và không bền vững.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Đại tướng Lori Robinson thuộc không lực Hoa Kỳ sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một bộ tư lệnh tác chiến ngày hôm nay khi bà lên nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phương Bắc và NORAD, tức Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ ở Colorado. Tướng Robinson sẽ nhận nhiệm vụ mới trong một buổi lễ chuyển quyền chỉ huy sẽ cử hành vào 10 giờ sáng hôm nay giờ địa phương tại căn cứ không quân Peterson ở thành phố Colorado Springs, tiểu bang Colorado. Trước đó, tướng Robinson chỉ huy các lực lượng không quân Thái Bình Dương, gọi tắt là PACAF, và đồng thời cũng chỉ huy bộ phận không lực của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đề cử bà Robinson vào chức vụ này hồi tháng 3 năm nay. Trong thư đề cử, ông Carter nói, bà đã phục vụ quân đội của chúng ta một cách xuất sắc. Bà là người đi tiên phong và là người dẫn đường ngay từ ngày đầu tiên trở thành một sĩ quan trong quân đội. Một sĩ quan cấp tá của Hải quân Mỹ đã bị sa thải và có thể đối mặt với những biện pháp kỷ luật khác tiếp theo sau cuộc điều tra của giới hữu trách Mỹ về vụ 10 thủy thủ Mỹ bị bắt sau khi đi lạc vào hải phận Iran vào tháng 1 năm nay. Trung tá Hải quân Eric Rush đã bị sa thải do cấp trên mất tin tưởng vào khả năng chỉ huy của ông, theo một thông cáo của Hải quân Mỹ. Một giới chức không cho biết danh tính nói Trung tá Rush lãnh đạo thiếu hiệu quả, dẫn tới tình trạng thiếu sự giám sát, tự mãn và không tuân thủ các chuẩn mực cao trong đơn vị.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trường sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện FIFA sửa đổi thể thức tranh đăng cai World Cup để tránh tham nhũng. Liên đoàn bóng đá quốc tế tức FIFA đề ra kế hoạch thay đổi thể thức tranh đăng cai World Cup. Thể thức mới gồm 4 giai đoạn có thể sẽ được áp dụng cho cuộc tranh quyền đăng cai World Cup 2026. Đây được xem như là một nỗ lực cải cách của FIFA để ngăn tránh hối lộ và tham nhũng từng làm lưu mờ cuộc tranh quyền đăng cai World Cup năm 2018 và 2022. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng FIFA, cơ quan giám sát và chiến lược thay thế cho ban chấp hành trước đây, các ủy viên nhất trí về hệ thống mới. Tiến trình tranh đăng cai sẽ bắt đầu trong tháng này và kết thúc bằng cuộc bỏ phiếu vào tháng 5 năm 2020 để chọn ra nước đăng cai World Cup. FIFA cho biết sẽ xem xét các ý kiến hiện nay về các vấn đề đồng đăng cai, hệ thống luân phiên giữa các châu lục và số đội dự tranh vòng chung kết trong khuôn khổ của giai đoạn tham vấn và chiến lược đang được thực hiện từ nay cho đến tháng 5 năm 2017. Sau hai World Cup sắp tới ở Nga và Qatar, theo dự trù World Cup 2026, sẽ được trao cho một ứng viên hoặc đồng ứng viên Bắc Mỹ, đáng chú ý là Canada, Mexico và Mỹ. Trong khi có tin nói Trung Quốc sẽ là một ứng viên cho phiên bản 2030. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đặt ra kế hoạch sẽ tăng số đội tranh vòng chung kết World Cup từ 32 lên thành 40 đội. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này nói rằng quyết định về số đội vào vòng chung kết, công thức và tiêu chuẩn để các liên đoàn dự tranh đăng cai theo trong đời sẽ có được vào tháng 10 năm nay. Sau những tranh cãi về việc Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022, FIFA đáp lại bằng việc đặt ra các tiêu chuẩn gắt gao hơn trong một số lĩnh vực. Qatar được biết là nước có mùa hè nóng đến 50 độ C, nhưng vẫn được bầu chọn. Một cuộc nghiên cứu dài 2 năm đưa đến quyết định chuyển World Cup từ mùa hè sang mùa đông để tránh nóng. Các giai đoạn kế tiếp trong tiến trình tranh đăng cai World Cup 2026 gồm có triển khai các chuẩn bị cho quy trình tranh đăng cai trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. Kế đến là tiến trình thẩm định kéo dài từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Và cuối cùng là cuộc bỏ phiếu bầu chọn vào tháng 5 năm 2020. Đại hội FIFA sẽ bầu chọn nước đăng cai World Cup 2026 thay vì ban chấp hành FIFA bầu chọn như trước đây. Chấm hết sự nghiệp quản lý bóng đá của Michel Platini. Sự nghiệp quản lý bóng đá của ông Michel Platini đã chấm dứt. Cựu ngôi sao bóng đá Pháp này sẽ từ chức chủ tịch UEFA sau khi tòa án trọng tài thể thao bác đơn kháng án của ông, nhưng giảm án cấm hoạt động xuống còn 4 năm. Tòa trọng tài thể thao xét phúc thẩm vụ ông Platini nhận 2 triệu đô la từ FIFA được thỏa thuận miệng giữa ông và cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter hồi năm 2011. Vụ bê bối đã làm cả hai quan chức lãnh đạo bóng đá này bị đình chỉ công tác hồi tháng 12 năm ngoái. Ủy ban phúc thẩm của FIFA hồi tháng 2 năm nay đã giảm thời gian đình chỉ hoạt động đối với ông Platini từ 8 năm xuống còn 6 năm. Và việc tòa trọng tài bác đơn kháng án hồi đầu tuần này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quản lý bóng đá quốc tế từng sáng ngời và đầy triển vọng của ông Platini. Luật sư của ông Platini xác nhận rằng nay ông từ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, tức UEFA. Vòng chung kết của bóng đá châu Âu, gọi tắt là Euro 2016, sẽ diễn ra trên đất nước của ông Platini vào tháng tới.
phán quyết của trọng tài thể thao đánh dấu một sự sụp đổ của cựu ngôi sao từng 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và người được xem là một huyền thoại bóng đá của Pháp. Phán quyết của tòa trọng tài thể thao nói rằng khoản chi trả 2 triệu franc Thụy Sĩ chỉ được thỏa thuận miệng với ông Platini và ông Blatter và được thực hiện 8 năm sau khi ông Platini đã hết làm việc cho FIFA và không có một giấy tờ nào làm chứng cứ cho thỏa thuận. Các trọng tài còn nêu ra rằng ông Platini được hưởng một chương trình phúc lợi kéo dài mà đúng ra ông không được hưởng. Tòa trọng tài cũng phê phán FIFA rằng cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này biết vụ chi trả 2 triệu đô la năm 2011, nhưng mãi cho đến tháng 5 năm 2015 mới bắt đầu mở cuộc điều tra. Phán quyết của tòa trọng tài thể thao cũng đồng thời khởi động cuộc đua tranh chức chủ tịch UEFA. Giới lãnh đạo cấp cao của UEFA sẽ họp vào ngày 18 tháng 5 tới để bàn về những bước kế tiếp trong việc bầu chọn tân chủ tịch lên thay ông Platini. Không rõ liệu UEFA có gấp rút tổ chức bầu chủ tịch trước Euro 2016 sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7 hay không. Nhưng sau khi cựu tổng thư ký UEFA Gianni Infantino trúng cử chủ tịch FIFA hồi tháng 2, các giới lãnh đạo cao nhất UEFA đang bị bỏ trống. Cơ quan quản lý bóng đá của châu Âu này rõ ràng cần phải có người lãnh đạo càng sớm càng tốt. Nhật Bản bác tin nói Tokyo hối lộ để tranh quyền đăng cai Olympic 2020. Các giới chức Nhật Bản hôm thứ Năm bác bỏ tin nói Tokyo đã hối lộ gần 1 triệu rưỡi đô la để mua phiếu bầu trong cuộc đua tranh đăng cai Olympic 2020. Bộ trưởng Olympic Nhật Bản nói ông tin Tokyo đi tranh đăng cai Olympic một cách công bằng. Nhật báo The Guardian hôm thứ Tư đưa tin rằng Ủy ban tranh đăng cai Tokyo đã chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng ở Singapore có liên quan đến ông Papa Masata Diak, con trai của cựu chủ tịch bị thất sủng của Liên đoàn Điền kinh quốc tế, ông Lamine Diak, và vụ việc đang bị nhà chức trách Pháp điều tra. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo rằng ông không hề biết gì về những tin tức mà báo chí loan tải. Ông Suga nói, tôi tin tưởng rằng việc tranh đăng cai của chúng tôi được thực hiện một cách trong sạch. Nếu giới hữu trách Pháp muốn tiếp xúc với Tokyo thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác. Ông Diak đang bị cảnh sát Pháp điều tra về tham nhũng trong Liên đoàn Điền kinh quốc tế. Tờ Guardian nói rằng con trai của ông được cho là đang ở Senegal, không bình luận về những thông tin này vì có liên quan đến cuộc điều tra. Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, hôm thứ Tư nói rằng họ đang liên hệ với giới hữu trách Pháp. Một phát ngôn viên của IOC nói rằng cơ quan này tiếp tục làm việc với giới hữu trách Pháp để làm sáng tỏ cáo buộc về vụ mờ ám này, nhưng các công tố viên Pháp không bình luận về vụ này. Cơ quan thể thao Nhật Bản, tổ chức được thành lập để tăng khả năng tranh tài thể thao quốc tế của nước này, yêu cầu Ủy ban Olympic Nhật Bản và chính quyền thành phố Tokyo điều tra về giao dịch bị tố cáo này. IOC và Rio 2016 nói việc Tổng thống Rousseff bị cách chức không ảnh hưởng đến Olympic. Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, và Ủy ban tổ chức Olympic Rio 2016 hôm thứ Năm nói rằng công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Rio de Janeiro không bị ảnh hưởng bởi việc Thượng viện Brazil quyết định luận tội Tổng thống Dilma Rousseff và cách chức bà 180 ngày. Còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày khai mạc, Olympic Rio đang bị cuốn vào cuộc khủng hoảng chính trị của nước chủ nhà, tình trạng suy thoái kinh tế và bị những vấn đề về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đe dọa. Tuy nhiên, cả IOC và Ủy ban tổ chức Rio 2016 đang ra sức chứng tỏ sự ủng hộ và tin tưởng mạnh mẽ vào Olympic đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ. Chủ tịch Thomas Bach nói trong một thông báo, công cuộc chuẩn bị cho Olympic đang ở vào giai đoạn đi vào vận hành, do đó những khó khăn mà dư luận lo ngại ảnh hưởng ít hơn nhiều so với ở những giai đoạn trước. Ông Bach nói, Brazil mạnh mẽ ủng hộ Olympic. Chúng ta đã chứng kiến Rio de Janeiro đạt được những thành tựu to lớn và chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sự thành công của Thế vận hội vào tháng 8. Ông Carlos Arthur Nussmann, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Rio 2016 cũng bày tỏ sự tin tưởng như ông Bach. Ông Nussmann nói, chúng tôi là tư nhân, không phải chính trị. Công cuộc chuẩn bị cho Thế vận hội diễn ra đúng tiến độ bình thường. Đây không phải là vấn đề cần lo ngại. Chúng tôi cam kết với việc đăng cai Thế vận hội. Chúng tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ. Bà Rousseff đã thắp lửa cho ngọn đuốc Olympic tại thủ đô Brasilia vào ngày 3 tháng này. Thông thường thì bà sẽ là người khai mạc Olympic trong tư cách là tổng thống, nhưng vai trò đó nay có thể thuộc về phó tổng thống Michel Temer, người có thể sẽ giữ chức lãnh đạo lâm thời của Brazil vào thời điểm Olympic khai mạc. Chủ tịch IOC nói ông sẽ làm việc với bất cứ nhà lãnh đạo mới nào của chính phủ Brazil để bảo đảm sẽ đăng cai thành công Thế vận hội lần đầu tiên diễn ra tại Nam Mỹ này.
Vừa rồi là Tấn Trương với chuyên mục thể thao. Tiếp theo đây là tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các cuộc tuần hành ôn hòa vì biển xanh tại Việt Nam trong hai ngày Chủ nhật liên tiếp đầu tháng năm này đã bị nhuốm máu bởi võ lực đàn áp từ lực lượng được mệnh danh là bảo vệ trật tự đô thị. Hình ảnh đàn bà, trẻ em, kể cả thai phụ bị hành hung đổ máu, lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội, càng làm sôi sục sự căm phẫn trong công luận, vốn đang trông chờ lời giải đáp về thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt từ các tỉnh Bắc Trung Bộ lan tỏa ra nhiều vùng miền khác trên cả nước. Bạo lực trấn áp liệu có tác động như thế nào đến các cuộc biểu tình vì quyền dân sinh được xem là lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1975 tới nay? Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay sẽ mang đến các bạn tiếng nói và nguyện vọng của những người tham gia cả hai cuộc tuần hành ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5 vừa qua tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Qua cuộc trao đổi với ba bạn trẻ là Nguyễn Đình Hà, Trần Quang Nam từ Hà Nội và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang.
Tôi là Nguyễn Đình Hà từ Hà Nội.
Mình là Trần Quang Nam, là một người trẻ hoạt động xã hội.
Tôi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi đến từ Nha Trang.
Đã qua hai lần tuần hành vì biển xanh rồi, nếu mà có sự so sánh đối chiếu đó, các bạn có ghi nhận như thế nào ạ?
Sau cuộc tuần hành thứ nhất ngày 1 tháng 5 thì em rất là bất ngờ trước cái sự rất là đông các bạn tập trung ở nhà lớn và đã được tuần hành một cuộc tuần hành theo em nghĩ là rất là tốt.
Yeah.
Còn đối với ngày hôm qua thì trước khi một cuộc tuần hành bắt đầu diễn ra, một tập hợp thì em đã đi qua lượn xe vòng qua khu vực đó thì em phát hiện là một cái không khí rất là ngột ngạt. Thì em họ đã chặn những cái người mà có thể là họ nghi là đến cuộc biểu tình đấy và họ đã hỏi giấy tờ rồi. Nhất là sau khi ngày hôm qua kết thúc thì với cái việc là họ đưa bắt khoảng tầm 100 người ở ngoài phía Bắc này vào hai cái đồn khác nhau và họ tung ra rất nhiều lượng an ninh như thế thì em mới thấy được là họ đã chuẩn bị từ trước và họ quyết định là họ sẽ dập tắt cái cuộc biểu tình ngày hôm qua.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Nam. Dạ, mời chị Quỳnh ở miền Trung. Từ Nha Trang, chị tham gia cuộc tuần hành đó thì xin cho biết cái địa điểm cụ thể là chị tuần hành ở đâu và chị gặp sự phản ứng như thế nào từ lực lượng công quyền?
Mọi người bắt đầu đi bộ từ đại lộ Phạm Văn Đồng để đi qua đường Trần Phú, đi được khoảng 3 km thì có khoảng hơn 100 người thuộc nhiều lực lượng tỏa ra để bắt bóng lên một chiếc xe quay phim chụp hình cũng bị đưa về đồn giữ ở đồn công an phường khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó là về công an tỉnh đến khoảng 4:30 chiều thì thả hết tất cả mọi người về.
Dạ, có xảy ra xô xát hay là có những cái sự hành hung đáng tiếc nào không ạ?
Trước khi mà đưa tất cả mọi người lên xe thì cái đoạn ở đó là đoạn xô xát và đánh người.
Hồi nãy Nam nói là ở Hà Nội có gần 100 người bị bắt giữ lận. Thì không biết là các bạn có chứng kiến những cái cảnh tượng nào đáng tiếc, tức là có hành hung, có đánh đập, bạo lực không?
Đã có, giờ bắt đầu giờ biểu ngữ lên thì ở phía đường Cổ Tân giao với đường Chùa Tràng Tiền thì bắt đầu bị hai hoặc ba người đó bị đưa lên một cái xe thùng. Sau khi đó thì bọn em thấy ngột ngạt quá và bọn em thấy bị bủa vây thì bọn em tiếp tục đi ra bờ hồ. Ngay lúc đấy thì lực lượng an ninh rất là đông và họ có các loa xe, loa thùng ấy. Họ hô hoát rồi các đoạn đường ở phía trên bên cạnh thì họ đã dẹp người dân rồi. Xe buýt thì họ đi sát vào những đoàn người biểu tình đó. Sau khi đợt bắt ba người đó thì em tiếp tục bị bắt lên đầu tiên luôn. Em đấm vào ngực và dùng cùi chỏ tay để đập đến đầu mình ấy. Chia ra thẩm vấn từng người một.
Khi mà họ ra tay họ bắt đó thì có cái dấu hiệu nào gây rối xảy ra hay không? Hay là các bạn có phản kháng như thế nào không mà bị bắt?
Không ai bất kỳ phản kháng gì ạ, chưa ai làm gì hết chị ạ. Tự nhiên là họ nhảy ra họ bắt luôn.
Cũng giống như cái trường hợp ở trong Nha Trang mà chị Quỳnh có chia sẻ đó, người ta nói rất nhiều người ta cầm máy ảnh hay là điện thoại lên để quay các cái hành động của phía nhân viên công vụ bắt người thì họ cũng bị bắt luôn một cách rất là thô bạo.
Xin trở lại với chị Quỳnh ha, khi mà chị xuống đường đó, chị có dự liệu trước là nó sẽ xảy ra như thế với mình hay không?
Bộ ra khỏi nhà được khoảng hơn 100 mét là mình đã nghĩ rằng là sẽ có bắt bớ rồi. Họ đã nói là không có đi mà.
À, biết trước như vậy và cũng đã được khuyến cáo rồi mà vì sao chị không dừng chân?
Bởi vì cái yêu cầu duy nhất đó là minh bạch thông tin để cho mọi người còn có thể yên tâm. Mình chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là phải biết chuyện gì xảy ra. Và đến tận bây giờ thì không có ai biết là vì sao cá chết hết. Mọi nguyên nhân nó đều xoay vòng vòng và chỉ né tránh cái nhà máy
Formosa ra.
Sau tất cả những gì đã diễn ra như vậy đó, mình tham gia và mình đã gặp phải những cái sự đối phó như vậy thì các bạn nghiệm ra điều gì?
Cái tiếng nói mà mong muốn tiếp tục tuần hành thì là rất là nhiều. Đặc biệt là sau khi họ nhìn thấy những cái hình ảnh mà chị Uyên ở trong Sài Gòn ấy, bị đánh khi mà ôm cái đứa con ấy, thì là một hình ảnh rất là thương tâm. Chính quyền nên nghe, lắng nghe lòng dân, nên tôn trọng việc công dân thực hiện quyền của họ về tuần hành. Đó là hoạt động bình thường trong xã hội, miễn sao là trong tinh thần ôn hòa, không bạo động bạo loạn.
Tụ tập đông người ở Việt Nam, trong khi mà Việt Nam chưa có cái luật biểu tình quy định cụ thể đó, rất dễ bị coi là phạm pháp. Nam nghĩ sao?
Thưa chị, là hiến pháp Việt Nam thì công dân có quyền biểu tình.
Ý kiến của Nam thế nào ạ? Xuống đường ôn hòa, nhưng mà cũng có thể có người nói rằng là cũng khó tránh khỏi những phần tử xấu gây rối loạn rồi kích động.
Cũng tại Việt Nam mình họ chưa có một cái luật cụ thể rõ ràng cho cái luật biểu tình, thế nên nó lập nhằng và vòng vo nó tiếp tục xảy ra như này. Trong khi đó thì hiến pháp thì họ có quy định là công dân có quyền tự do ngôn luận, biểu đạt.
Sau những lần đi biểu tình như vậy đó, bạn có thấy là mình đứng trước cái rủi ro là có thể gặp những cái phần tử xấu gây rối loạn trong các cuộc biểu tình đó hay không? Bạn có cảm nhận cái rủi ro bị kích động, cái rủi ro bị bạo lực, bị bạo động trong các cái cuộc biểu tình đó không?
Theo nghĩ là có, mà thông thường thì người dân ấy thì họ đi biểu tình rất là ôn hòa. Thế nhưng mà khi mà đi biểu tình thì có những cái thành phần mà ví dụ như an ninh họ đưa vào, họ trà trộn vào, họ kích động. Đó, trong là họ lúc nào có họ có thể đứng ra họ mạt sát với cả những cái người an ninh ở đó, thì những người an ninh họ lấy cái cơ đấy thì họ đàn áp.
Tức là có cái rủi ro đó, nhưng mà cái rủi ro đó xuất phát từ phía bên lực lượng chính quyền, chứ không phải là từ phía những người biểu tình.
Họ cố tình là công kích người dân của mình mà có cái thái độ nào mà ngược lại của họ thì họ có qua phim chụp hình đó, họ cắt, họ ghép, họ dàn dựng, họ nói là mình bạo loạn rồi là mình gây rối đấy để họ khống chế mình.
Chị Quỳnh, cuộc tuần hành xanh bị nhuốm máu thì ấn tượng động lại trong chị như thế nào?
Cái mục tiêu của cái cuộc biểu tình lần này nó là cái quyền được sống trong một cái môi trường trong lành, và nó là một cái nhu cầu hết sức chính đáng mà bất kỳ người dân nào ở vị trí nào cũng đều mong muốn. Chính vì vậy cái việc đàn áp nó xảy ra là để gieo rắc sự sợ hãi. Nhưng mà vì việc người ta bắt đầu là, đặc biệt là ở Sài Gòn, người ta có cái ý thức về cái đời sống và cái việc đấu tranh cho cái tương lai của con cái khá cụ thể và khá mạnh mẽ. Vì vậy mình nghĩ rằng là cái lần này cái việc sử dụng bạo lực nó bị thất bại và nó bị phản tác dụng.
Nhưng mà xuống đường để đòi quyền được sống sạch, chưa thấy được sự minh bạch mà chỉ thấy cái sự đàn áp hung hãn, thì các bạn có tiếp tục phương cách này hay chăng?
Khi chưa có câu trả lời tại sao cái chết thì mọi người sẽ đi tiếp, người ta đánh giá được cái rủi ro mà, nhưng mà người ta sẵn sàng đối mặt.
Ý kiến của hai người bạn ở phía Bắc như thế nào ạ? Còn phương cách nào khác ngoài biểu tình để tiếng dân được lắng nghe hay không?
Như là cái cuộc phỏng vấn này cũng là một cách để chính quyền có thể lắng nghe, cũng như là nhiều người dân khác cũng có thể lắng nghe. Và thông qua kênh truyền thông cũng như là mạng xã hội ạ, thì tất cả những cái thông điệp của người dân đều có thể lan truyền đến nhau, cũng như là đến chính quyền.
Bây giờ mình muốn kêu mà mình kêu vào đâu, kêu như thế nào, kêu làm sao, trong khi mọi tiếng nói đều bị dập tắt ngay từ đầu và bị dập tắt bằng bạo lực. Có giải pháp nào không?
Mình thấy rằng là có cái nhóm luật sư phục vụ công lý ấy, để sử dụng luật pháp để đáp trả lại cái hành vi bạo lực ấy. Thì đó cũng là một cái phương thức. Thực ra cái phương thức duy nhất để mà thay đổi cái tình trạng này đó là mọi người phải đoàn kết và chịu khó dùng chính luật pháp, cũng giống như là có sự trợ giúp của tất cả các luật sư để đáp trả lại cái hành vi bạo lực bằng con đường luật pháp trước cái đã. Một cái bước nữa mà mình và các bạn khác đang làm đó là gửi thư đến chính phủ và yêu cầu cái chuyện minh bạch và trách nhiệm của chính phủ. Tất cả các cái sức ép phải được thực hiện hàng ngày. Cái sợ lớn nhất của chế độ này đó là mọi người nhận thức và mọi người không sợ nữa. Chính vì vậy, đây là một cái cơ hội khá tốt giúp cho những cái người lâu nay mà thờ ơ cuộc sống, họ cảm thấy rằng là đến lúc chính họ cũng phải nói và biến cái nỗi lo thường trực này thành cái việc mà tất cả cùng có thể lên tiếng, từ chuyện nhỏ là gửi thư cho đến những cái việc mà rủ nhau tuần hành hoặc là tỏa kháng.
Có người cho rằng là những gì mà bạn thấy hiện nay trước mắt bạn đó là kết quả của sự thờ ơ bấy lâu nay. Có người ví von rằng là Việt Nam như một đứa trẻ không chịu lớn đó, thì làm thế nào để người dân Việt Nam phải lớn và được lớn? Ý kiến của Nam ra sao?
Theo em nghĩ là bây giờ mình là những người trẻ, mình nhận thức được cái vấn đề đó thì mình phải là thúc đẩy cái sự quan tâm của mọi người nhiều hơn, thúc đẩy cái sự minh bạch hóa và cũng là yêu cầu họ phải cải cách cái luật pháp.
Bạn nói là mình thúc đẩy, nhưng mà thúc đẩy bằng cách nào? Trong khi mà người dân Việt đại đa số vẫn còn cái tâm lý cầu an, vẫn còn cái tâm lý sợ hãi. Làm thế nào để những cái nhịp thở cầu an đó biến thành những bước chân Việt Nam?
Trước mắt thì biểu tình vẫn là một phương pháp, nhưng mà bên cạnh những việc biểu tình đấy thì cũng phải làm, ví dụ như cái người mà có tham gia, có bị đánh đập trong ngày này thì họ mình có thể là làm kiến nghị hoặc là đơn thư tố cáo. Mình làm như thế để là người dân họ thấy đó, thấy việc làm của mình và họ bớt sợ hãi đi ạ.
Nếu có người đặt ra câu hỏi này với Hà, đến bao giờ người dân Việt, người trẻ Việt mới hết cái tâm lý sợ hãi, thì câu trả lời của Hà như thế nào?
Thì cần phải mang đến cho họ thông tin và sự thật. Thì dần dần họ sẽ hiểu rằng là chính trị gắn liền với tất cả mọi mặt trong cuộc sống của họ, nên họ không thể thờ ơ. Họ cần biết rằng quyền lợi phát triển của họ gắn liền với chính trị, chuyện kinh tế của họ, chuyện làm ăn của họ đều gắn liền với chính trị. Đa phần là người ta được tiêm nhiễm vào đầu rằng là thôi bây giờ lo cho gia đình thôi, lo cho bản thân thôi, bằng cách là chỉ làm ăn kinh tế thôi, không nên quan tâm đến chính trị. Khi mà họ hiểu ra rằng quyền lợi phát triển của mình đang bị xâm phạm, cái môi trường mình sống, mình thở, mình ăn, mình uống và mình mặc như thế nào, nó đều bị xâm hại, thì họ mới có thể lên tiếng.
Tuy nhiên suy cho cùng đó, không phải là mọi người không chịu hiểu hay là không nhìn thấy, có lẽ là họ hiểu đấy, họ thấy đấy, nhưng mà nhìn vào các cuộc tuần hành chẳng hạn, tuần hành vì sự minh bạch lại bị đáp trả bởi cái hành vi hung bạo như thế, thì có người cho rằng không phải là người Việt không chịu lớn, không dám lớn. Suy nghĩ của người trẻ các bạn thế nào?
Chính quyền gieo rắc vào đầu họ là sự sợ hãi, thế nên là cái vấn đề là chỉ trang bị cho họ thông tin sự thật, cái kiến thức pháp luật để họ sẵn sàng thực hiện các cái quyền của họ. Và nếu nhiều người cùng làm những việc như đó, thay vì một số cá nhân lẻ tẻ, thì nó sẽ tạo ra một áp lực buộc chính quyền phải thực hiện theo đúng pháp luật.
Nếu như có một bạn trẻ hỏi Nam rằng, tôi biết đấy, tôi hiểu hết và tôi cũng muốn nói lắm, nhưng mà bây giờ trước mắt tôi những gì xảy ra đó làm tôi e thế này, tôi ngại thế kia, thế thì hãy chỉ cho tôi làm cách nào.
Có rất nhiều người nói với em câu như thế. Em luôn tâm niệm một điều là xã hội không thay đổi nếu mà mình không làm. Sau buổi hôm qua thì em có gặp những bạn sinh viên lần đầu tiên đi biểu tình, các bạn cũng bị bắt, các bạn thậm chí có bạn còn khóc trong đồn ấy, bảo là tuần sau nếu mà có một cuộc biểu tình như thế các bạn có đi không, thì các bạn bảo em vẫn đi chứ. Đấy là cái quyền lợi sống của mình, và em muốn nói với tất cả mọi người là đừng sợ hãi. Sau những cái cuộc như thế này thì có một cách mà mình có thể là khá hiệu quả, đó là chúng ta sẽ lập những cái hội nhóm nhỏ nhỏ cùng hoạt động.
Bạn đang nói tới vai trò của các nhóm xã hội dân sự, phải không?
Vâng.
Đó là những thông điệp mà bạn gửi tới những người bạn trẻ cùng đồng hành với mình. Thế còn đối với những người mà có trách nhiệm phải lắng nghe đó, theo bạn, nếu bạn có cơ hội hoặc là người trẻ Việt Nam có cơ hội để nói thì nên nói điều gì và nói như thế nào?
Em thì muốn nói với họ là hãy nhìn lại cục diện toàn cảnh của toàn xã hội và họ phải thay đổi.
Vì sao phải thay đổi? Không thay đổi thì sao? Hà có câu trả lời không?
Thay đổi nó là xu thế tất yếu của mọi xã hội. Em mong rằng là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe cái điều đó, và nếu họ không lắng nghe thì em xin nhắc lại một cái nguyên lý, đó là gieo nhân nào gặp quả đấy. Nếu họ không thay đổi thì họ sẽ gặp những cái hệ lụy rất là khó mà có thể lường trước được. Nhưng mà khi mà lòng dân người ta đã biến đổi,
liệu các cái cuộc biểu tình vì môi trường nó cũng sẽ có một cái kết cục, có một cái đáp án tương tự như các cuộc biểu tình Biển Đông như trước đây hay không? Đàn áp rồi sẽ dập tắt mọi chuyện hay không?
Nếu mà họ tiếp tục chấn áp như vậy thì đầu tiên là cái hình ảnh của Việt Nam trong con mắt chính trường quốc tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là xấu đi. Em nghĩ rằng là cái cách giải quyết tốt nhất của họ là nên để người dân tiến hành một cách ôn hòa cho việc giải tán, thay vì là họ chấn áp bằng bạo lực.
Ý kiến của Nam như thế nào ạ?
Qua cái sự việc ngày hôm qua thì em thấy là chính quyền họ đã quyết tâm họ dập cái sự việc này. Thứ nhất là ngày 22 tháng 5 ở Việt Nam sẽ bầu cử quốc hội và Obama sẽ sang. Thì quan điểm của em là trong tuần tới này thì họ sẽ làm thô bạo như tuần vừa rồi, họ có thể đạt mạnh hơn.
Mà liệu họ có thành công hay không?
Họ đạt được nhiệm vụ đấy, thế nhưng mà trong lòng dân thì sẽ không yên, trong lòng tất cả mọi người không hài lòng. Và em nghĩ là cái việc đấy mà càng kéo dài bao lâu thì nó gần như là cái sức chịu đựng của người dân nó bị càng ngày càng dồn nén lại. Rồi mọi người càng ngày càng hiểu ra cái bản chất của chính quyền hiện nay thì không biết một lúc nào đó dân họ sẽ phản ứng, em nghĩ là sẽ dữ dội hơn.
Tức là bạn dự đoán sẽ có một hiệu ứng gọi là tức nước vỡ bờ.
Dạ vâng.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Cảm ơn chị.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá thơ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quyền tự do báo chí tiếp tục bị tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây nhất, Can Dündar, tổng biên tập của tờ báo đối lập hàng đầu Cumhuriyet, và Ertem Gül, trưởng văn phòng Ankara của tờ báo này, đã bị kết án tù sau khi bị kết tội tiết lộ bí mật nhà nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby bày tỏ lo ngại về những phán quyết kết tội mà Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, kêu gọi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một nền truyền thông độc lập và không bị trói buộc, vốn là một yếu tố thiết yếu của bất kỳ xã hội dân chủ, cởi mở nào. Trong khi đó, cơ quan truyền thông có tên Mạng Truyền thông Độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ công bố báo cáo cho quý đầu tiên của năm 2016, nói rằng 174 thành viên của báo giới đã bị sa thải hoặc bị buộc phải nghỉ việc, trong khi 28 nhà báo và 10 nhà xuất bản hiện đang bị bắt giữ. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng bị tổ chức nghiên cứu Freedom House ở Hoa Kỳ xếp vào nhóm những nước không tự do trong báo cáo tự do báo chí năm 2016 của họ. Mức tăng 6 điểm của Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là xu hướng đang xấu đi. Ông Kirby nói, là nước thân hữu và là đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi một lần nữa kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ những cam kết hiến định và của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu quy định đối với những nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ, bao gồm trình tự pháp lý, sự độc lập tư pháp và quyền tự do ngôn luận. Những nguyên tắc này là những yếu tố then chốt của mọi nền dân chủ lành mạnh và được minh định trong hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhóm chủ chiến Hồi giáo Hezbollah nói viên chỉ huy quân sự cao cấp nhất của họ là Mustafa Badreddin đã bị giết chết ở Syria. Nhóm Hezbollah có căn cứ hoạt động ở Liban đã ra thông báo hôm nay trên kênh truyền hình ở Beirut nói rằng ông Badreddin, 55 tuổi, bị giết trong cuộc không kích của Israel. Israel không xác nhận là đã thực hiện vụ không kích. Các giới chức Iraq hôm nay cho biết có ít nhất 12 người thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi nhiều tay súng tấn công một quán cà phê đông khách ở một thị trấn nằm về phía bắc thủ đô Baghdad. Ba phần tử vũ trang đã nổ súng vào đám đông ngay sau nửa đêm hôm thứ Năm. Khi cảnh sát tới hiện trường thì hai trong số những kẻ tấn công đã kích nổ áo vest gài bom tự sát. Balad nằm cách Baghdad khoảng 80 km về hướng bắc, được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Một sĩ quan cấp tá của Hải quân Mỹ đã bị sa thải và có thể đối mặt với những biện pháp kỷ luật khác tiếp theo sau vụ điều tra của giới hữu trách Mỹ về vụ 10 thủy thủ Mỹ bị bắt sau khi đi lạc vào hải phận Iran vào tháng 1 năm nay. Trung tá Hải quân Eric Rush bị sa thải vì đã đánh mất tin tưởng của thượng cấp vào khả năng chỉ huy của ông, theo một thông cáo của Hải quân Mỹ. Một giới chức không cho biết danh tính nói Trung tá Rush lãnh đạo thiếu hiệu quả dẫn tới tình trạng thiếu giám sát, tự mãn và không tuân thủ các chuẩn mực cao trong đơn vị. Đại úy Gary Lay đã được lên thay thế Trung tá Rush hôm qua sau một cuộc điều tra sơ khởi về vụ xảy ra ở gần đảo Farsi trong vùng vịnh Ba Tư. Đại tướng Lori Robinson thuộc không lực Hoa Kỳ sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một bộ tư lệnh tác chiến hôm nay, khi bà lên nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phương Bắc và NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ tại Colorado. Tướng Robinson sẽ nhận nhiệm vụ mới trong một buổi lễ chuyển quyền chỉ huy cử hành vào 10 giờ sáng giờ địa phương tại căn cứ không quân Peterson ở thành phố Colorado Springs, tiểu bang Colorado. Người già nhất thế giới là bà Susanna Musgrave Jones vừa qua đời đêm hôm qua tại Viện Dưỡng Lão ở Brooklyn, New York, thọ 116 tuổi. Theo nhóm nghiên cứu lão khoa là nhóm giữ một cơ sở dữ liệu về những người sống lâu nhất thế giới. Được gọi thân mật là Miss Susie, bà Jones là người Mỹ cuối cùng sinh vào thập niên 1800. Bà sinh ra năm 1899 tại một thị trấn nông trại ở gần Montgomery, bang Alabama. Bà có 11 chị em, anh chị em, cha mẹ là người làm ruộng thuê và bà cũng là cháu của những người nô lệ. Và chiếc máy bay Solar Impulse dùng năng lượng mặt trời đã hoàn tất chặng cuối cùng trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới và đáp xuống một địa điểm ở bang Oklahoma hôm qua.
Phần tóm lược tin đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.